This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, ngày hôm nay ngày cuối tuần rồi, không biết là thị trường chứng khoán như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Ngày cuối tuần rồi mà thị trường chứng khoán vẫn còn rất là linh xình. Ngày hôm qua như ngày trước kia nữa thì nó lên rất là tốt, nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu có những chiều hướng màu đỏ, nhưng mà nó không có trầm trọng lắm. Riêng về Dow Jones thì giảm 20 điểm, con số hiện tại bây giờ là 16.634 điểm, và Nasdaq thì giảm 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.811 điểm, và S&P 500 thì giảm 0.04, tức là giảm bây giờ này mới đọc con số thì để lên lại là 0.7. Con số hiện tại về 1.987 điểm, thì nốt 10 năm là 2.15%, dầu thô thì tăng khoảng 40 xu, một thùng dầu thô là 42.96 xu, một euro hiện tại đã được 1.12 xu, vàng thì lên khá tốt, lên đến khoảng 13 đồng cho một ao vàng, hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.134.70 xu, tức là khoảng 1.08%. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.93%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Và ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.490 đồng và bán ra là 22.590 đồng. Vàng thì mua vào là 34.130.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.330.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin khá thú vị mà tôi dùng xin gửi đến quý vị Việt Nam, và đặc biệt những người nào mà thường có quan tâm về politics hay là về chiến sự của Hoa Kỳ đó, thì chúng ta thấy rằng những ngày tháng vừa qua thì hai đảng Cộng hòa với Dân chủ đó có những cái gọi là bước cạnh tranh rất là mãnh liệt để mà nói lên cái điểm chính của mình khi mà được làm tổng thống phải làm gì. Nhưng mà cái người mà sáng giá nhất, một ngôi sao mà tỏa sáng nhất, có nhiều lời bình luận chê bai đầy đủ hết, đó là ông Donald Trump. Chúng ta biết rằng ông Donald Trump thì trong một thời gian vừa qua mà để mà gọi là đang vận động tranh cử đó, thì có những lời mà người ta dùng là khoe khoang. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ đó, cái đảng nào cũng vậy, ngay cả Dân Chủ hay Cộng Hòa, thường thường trước khi họ muốn lấy được cái số phiếu đó, thì họ hứa hẹn rất là nhiều, mà nhiều người nói là they are liar. Nhưng mà cái lời của ông Trump thì mặc dù nó có phần nhiều là không có biết đúng hay không, nhưng mà phải nói rằng càng ngày càng chiếm được cái số gọi là ủng hộ rất đông của nhiều người. Và ngày hôm qua thì những lời gọi là phát biểu của ông, của những lời hứa hẹn thì làm cho cái số phiếu càng gia tăng nữa, gọi là cái người mà support ông càng gia tăng nữa. Mà những cái điều mà ông nói thì trước đây cũng nhiều vị tổng thống đã nói rồi, nhưng mà làm thì rất là khó. Không biết rằng đến phiên ông, trong trường hợp may mắn thay mà ông trở thành tổng thống đó, thì không biết có được hay không, nhưng mà chắc chắn là sẽ có zero, Tiến Dũng nghĩ rằng sẽ có zero những người gọi là trong Mỹ Latin có thể bầu cử cho ông, vì ông thực sự ra nếu mà ông tổng thống đó thì trên 12 triệu người trong Mỹ Latin có thể rất là thê thảm. Những người đó thì hiện tại bây giờ vẫn còn nằm trong cái tình trạng phải gửi về Mỹ hay là như thế nào đó, nhưng mà khi mà ông làm tổng thống thiệt thì phải nói là những người đó rất là thê thảm. Nhưng mà những điều ông nói ngày hôm qua đó thì làm cho nhiều người để ý, và ngay Tiến Dũng cũng thấy rất là mát tai, nhưng mà không biết có nên bầu ông hay không. Thứ nhất là ông muốn tax những người giàu có, tức là chúng ta biết 1% những người giàu có, nhà những người làm khoảng chừng có income trên 200.000 trở lên, rồi khoảng chừng 1 triệu, những người này sẽ bị tax nặng nề nếu ông là tổng thống. Rồi ông nói là tax the rich more and the middle class thì less, tức là những người mà trung lưu. Thì chúng ta biết rằng người trung lưu mà sống ở Hoa Kỳ á, trong những ngày qua thì họ rất là thê thảm. Họ sống thường ở Mỹ đó, người Việt Nam có câu mà người Mỹ cũng có câu nữa. Một là chúng ta nghèo thiệt là nghèo để chúng ta có sự trợ giúp của chính phủ. Hai là chúng ta giàu thiệt giàu để chúng ta đủ khả năng để independent, tức là không có lệ thuộc vào bất cứ ai hết, tự làm tự xài. Còn nếu ở giữa là middle class đó, là chúng ta chết chắc. Chứ hạn như, thí dụ đơn giản đi, đa số những em học sinh mà thiếu nợ ngày hôm nay đó là những con của những người gọi là middle class. Trong đó những người nghèo thì được financial aid hay là được những cái grant để chính phủ giúp đỡ. Những người giàu thì chẳng màng đến con học được không học được thì ra cũng có tiền để nó xài. Và cái thứ hai mà ông nói thì nhiều người cũng rất là thích, và đặc biệt những cái corporation. Thì ông nói ông muốn lower đi cái tax của cái corporation, những cái doanh nghiệp. Thì mình biết rằng cái lý do tại sao mà càng ngày những doanh nghiệp nó càng outsource, tức là ra nước ngoài, ra Trung Quốc, về Việt Nam, Philippines, vân vân để mà mở công ty. Trong khi đó thì ở Mỹ càng ngày càng thất thoát, gọi là chảy máu tiền, tức là cái sự lợi nhuận của chính phủ được càng ngày càng bị ra nước ngoài hết. Quý vị biết rằng cái corporation tax ở Hoa Kỳ nó không phải là nhẹ đâu, khoảng 35%. Chúng ta bán một cái mặt hàng ra thì chúng ta phải chịu thuế đến 35%, một con số thuế rất nặng nề. Trong khi đó chúng ta làm một cái, thí dụ điện thoại, cái iPhone, quý vị biết rằng tại sao mà họ phải đi ra nước Trung Quốc họ làm rồi. Cái hãng Foxconn thì tại giờ vẫn còn đang ráp những cái điện thoại cho Apple. Cái lý do là nếu mà cái điện thoại Apple mà làm tại Hoa Kỳ đó, thì cái giá của nó sẽ mắc gấp 3, gấp 4 lần. Vì thế họ phải outsource. Thứ nhất là họ lợi được cái tiền corporation tax. Thứ hai nữa cái labor cũng thấp nữa. Và thứ ba đó là không cần phải trả những cái khoản tiền rất là lớn, là tiền gọi là healthcare. Mà nếu tất cả những cái phone mà chúng ta đang sử dụng không phải là Samsung hay là Apple mà làm ở nước ngoài đó, thì phải nói rất là thê thảm. Vì thế ông cũng muốn low được cái corporation tax. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là ông muốn cut cái government spending, tức là ông muốn lấy đi những cái số tiền xài phí phạm của chính phủ, và ông ngưng ngay cái chỗ mà cái gọi là cái top raising the debt ceiling. Thật sự ra thì cái câu này thì Dũng thấy nó hơi có khó khăn cái xíu như thế này. Cái thực sự ra thì chính phủ họ không có xài tiền nhiều lắm đâu. Cũng có xài đó, nhưng mà cái số tiền mà cái raising cái debt ceiling đó, là chúng ta nên nhìn lại, nếu mà cái Hoa Kỳ mà giúp đỡ những cái người nghèo khổ, những người retirement, những người pension trả những tiền đó, thì càng ngày càng nợ. Và chúng ta quay trở ngược lại cái baby boomer, thời điểm mà trong cái thời nhị thế chiến thì có nhiều người thời điểm sanh ra, họ lớn lên đến bây giờ thì họ đã nhiều hưởng cái tiền từ chính phủ. Trong khi đó những người trẻ càng ngày càng muốn ít có con lại, thì cái số này nó giống như cái đường núi lên cao bây giờ lại xuống thấp. Cái này thì phải mất nhiều phút để giải thích được, nhưng mà trước mắt cái điều này rất là khó, nhưng mà không biết ông có làm được hay không. Tức là ngưng sự tiêu xài của chính phủ và cắt đi những cái khoản để trả đi cái nợ mà không có lên cái nợ của nợ trần của chính phủ nữa. Hiện tại giờ nợ trần thì Dũng đoán không nghĩ ở ngoài khoảng 18.000 tỷ Mỹ Kim, một con số tiền phải không phải là nhỏ cái thứ vị. Và cái điều đó thì thật sự ra rất là khó làm, nhưng mà theo như ông nói rằng ông muốn tax người giàu và ông đồng ý rằng ông muốn low đi cái tax của những người middle class để họ có thêm tiền dư giả. Nói ngắn lại, ông nói rằng ông sẵn sàng trả thêm thuế, mặc dù biết cái income của ông rất là cao, ông sẵn sàng trả thêm thuế. Và ông nói thêm rằng nếu mà ông bầu cho ông đó, thì cái điều này ông sẽ làm cho cái nước này sẽ giàu mạnh, và một những cái giàu mạnh mà ngay cả quân đội cũng vậy nữa. Và không biết là những lời nói này có thực hiện được hay không, nhưng mà chúng ta chờ xem sẽ đi đến đâu. Và bản tin vui kế tiếp, không biết có vui hay không, nhưng mà theo tôi Dũng nghĩ rằng cũng là hấp dẫn, vì DirecTV và công ty điện thoại Spring hầu như họ đã bắt đầu có một cái chiều hướng hợp tác để làm ăn. Quý vị nào mà muốn xài một năm điện thoại không tốn tiền thì chúng ta có thể chuyển qua hãng Spring, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải là customer của DirecTV. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta cầm cái bill DirecTV đi đến cái hãng Spring điện thoại đó, chúng ta xin activate cái điện thoại phải tốn 36 đồng, tiền tax, tiền surcharge là khoảng 36 đồng, để chúng ta có được một năm xài miễn phí. Nhưng một cái nữa là chúng ta phải chuyển từ cái công ty, ví dụ chúng ta xài AT&T, hay xài từ Verizon, hay xài từ T-Mobile, thì chúng ta chuyển qua Spring, chúng ta sẽ được một năm xài miễn phí, nhưng mà trước hết chúng ta phải đóng 36 đồng tiền activate. Dùng nhắc lại, gì phải là DirecTV của customer của DirecTV. Rồi trường hợp quý vị hỏi rằng nếu mà xài một năm rồi thì sao, thì tự động cái bill chúng ta sẽ sau một năm free rồi đó, họ sẽ cộng vào, tức là charge chúng ta khoảng 50 đồng cho một tháng, tức là mỗi tháng chúng ta chỉ trả 50 đồng mà thôi. Nhưng nếu quý vị nào hiện tại bây giờ là customer của DirecTV mà cũng là customer của Spring nữa thì chúng ta cũng được luôn, nhưng mà chúng ta phải cộng thêm một cái line nữa. Thí dụ như Tí Dũng là xài hãng Spring, Tí Dũng cũng là DirecTV customer, bây giờ Tiến Dũng phải đi đến hãng Spring, đó là tôi cộng thêm một cái like nữa cho cháu, cho em, cho vợ hay là cho cha, cho mẹ gì đó, là chúng ta sẽ được cái eligible fit một năm tiền điện thoại miễn phí. Và cái đó chúng ta được cái service, cái plan chúng ta sẽ có là khoảng 2 gig data cho mỗi tháng, rồi cộng thêm vân vân. Và sau đó thì hãng Spring cũng nói thêm, nếu quý vị nào là chủ một cái điện thoại, chủ một cái đang dùng một cái hãng điện thoại khác mà làm chủ một cái phone vẫn còn thiếu nợ đó, thì hãng Spring sẽ sẵn sàng trả up to 300 đồng để chúng ta off the contract với cái công ty điện thoại khác. Không biết đây là những cái tin tốt lành hay không, nhưng mà thấy một năm mà không trả tiền điện thoại mà được 2 gig gọi là data đó, thì tôi cũng nghĩ rằng cũng rất là tốt đó, thưa quý vị. Và đồng thời, song song đó thì hãng Apple cũng tuyên bố họ sắp sửa ra một cái iPhone mới, đời mới vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Mặc dù cái iPhone này ngay sẽ ra đời, được xuất bản ở San Francisco ngay cái event đó, nhưng mà có nhiều người họ đang thắc mắc lắm, cái này cái iPhone gì, hay là iPhone 6S hay là iPhone 7, cũng chưa biết nữa. Chúng ta biết hiện tại chúng ta có cái iPhone thường, iPhone Plus, và bây giờ thì ra một cái iPhone, nhưng mà để trong hai cái dấu ngoặc là 6S hoặc là 7, thì hiện tại Dũng nghĩ nó cũng giống nhau thôi, không có khác gì hết. Chỉ có khác là cái điện thoại nó thay đổi chút xíu, nhưng mà chúng ta chờ xem đến ngày đó sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ cũng có, theo cái cuộc thăm dò thì không có nhiều người excited, tức là really trông chờ cái điện thoại này ra lắm. Nhưng mà Dũng thấy tiếp tục ra nhiều như vậy đó, thì phải nói rằng cái người dân là cái người phải tốn tiền nhiều nhất. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị, mà Tí Dũng gửi đến quý vị nào, đặc biệt con em mình đang ở ngay ngưỡng cửa trường đại học đầu tiên, hay là gọi là freshman đó. Thì thường chúng ta nghe con mình phải học về những cái STEM, về toán học, về khoa học kỹ thuật, hay là về một cái về science vân vân, thì chúng ta mới được trả lương cao. Mà chúng ta thường gọi là STEM là Science, Technology, Math, Engineer, là sẽ được trả tiền cao, hậu hĩnh. Thật sự, những cái đó là đó thật chứ không phải là không. Nhưng mà không phải chúng ta phải cần học những cái trong những cái lĩnh vực đó mới được trả tiền lương cao. Hiện tại bây giờ, thì theo như cái cuộc khảo sát đó, thì có nhiều người họ phải đi vào những trường cấp cao, gọi là Elite University, hoặc là họ nói rằng họ phải học toán thiệt giỏi, hay là ngay cả nhiều em phải nói là phải đóng tiền học thiệt cao, trường thiệt mắc mới ra trường có việc làm được. Hoàn toàn sai trật, quý vị nên giáo dục con em mình không phải như vậy, tốn tiền cha mẹ vô ích. Cái lý do đó là cũng tại sao mà người middle class hiện tại bây giờ thiếu nợ cho học sinh con mình nó rất là nhiều. Họ chỉ nói rằng chúng ta chỉ cần cái bằng 4 năm bình thường, chúng ta có thể không cần phải là gọi là the bank, không có bị rob the bank account, đơn giản là 4 năm đại học cũng không có bị tốn tiền nhiều lắm, mà chúng ta có thể lấy được những cái công việc trả tiền lương rất là hậu hĩnh. Đặc biệt một cái thí dụ như thế này, Management Information System, tức là một cái MIS đó, chúng ta chỉ cần 4 năm thôi, hay là Construction Management, hay là Economist, những cái đó chỉ cần 4 năm đại học, mà lương hiện tại bây giờ nói rằng trung bình mà ra trường đó là khoảng 71.000 một năM. Và ví dụ thấy rằng cái MIS là cái việc làm dễ, một cái title dễ kiếm việc làm nhất, mà cũng nhiều hãng cũng rất là cần. Chúng ta nhớ là MIS, hiện tại bây giờ nhiều trường, nhiều em cũng đang chuyển qua, mà học sinh Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta có thể kiếm được từ nha, hay là cái level ra là khoảng 71.000 một năM, không cần chúng ta phải lấy cái bốn gọi là cái STEM, tức là toán hay là science hay là kỹ sư vân vân. Và theo như cái con số đưa ra, những cái người mà đi dạy những mới ra trường 4 năm đó mà cũng học cũng không phải là không có đơn giản đâu, cũng khó khăn đó. Chẳng hạn như là những dạy những em mầm non, những cô giáo mà gõ đầu trẻ đó, dạy những mầm non đó, thì chỉ có 38.000. Vậy chúng ta nên lựa cho kỹ để trước khi chúng ta waste 4 năm đại học, thì nhiều khi hiện tại bây giờ ra trường mà cũng không có việc làm thì rất thể thảm. Gọi là cộng đồng mạng hả, những ngày qua thì rất là xôn xao khi mà một cái người học sinh, cô ta hai mấy tuổi thôi, để cái bằng 4 năm lên để mà bán trên eBay đó. Cái điều đó chúng ta không biết cái background như thế nào, có nhiều người sẵn sàng ném đá cái những hãng xưởng hay là như thế nào, cô ta ra trường thiếu nợ mà không có việc làm được. chúng ta nên nhìn kỹ là cái mặt phía sau, cô ta ra trường bao nhiêu chấm, cái GPA có bao nhiêu điểm, cô học về ngành nào, có đúng hiện tại bây giờ có được cái việc làm hay không, vân vân và vân vân. Vì thế hiện tại bây giờ chúng ta nên nhớ, con em chúng ta học trường mắc, mắc tiền rồi mà học không đúng ngành đó, là ra trường chúng ta ôm một cái nợ thiệt lớn, và sẽ có nhiều người để cái bằng trên eBay mà bán nữa đó, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quả thật là như anh Tiến Dũng cũng giải thích đó, là cái bài diễn thuyết mà chạy đua vào tòa Bạch Ốc của tỷ phú Donald Trump nghe rất là mát tai, đúng không ạ? Thì cũng không có cái gì là khó hiểu, bởi vì cách đây một vài năm đó, thì một cái cuộc khảo sát cho thấy là cái ông này đó diễn thuyết một giờ thôi, ông đã bỏ túi tới 1,5 triệu Mỹ Kim rồi. Có nghĩa là tính ra mỗi phút nói chuyện của ông đó, mỗi một phút thôi là lên đến 25.000 Mỹ Kim. Thì đó là một cái buổi diễn thuyết để về là làm ăn, làm về kinh tế thôi. Huống hồ gì đây là một cái buổi diễn thuyết để mà ông có thể chạy đua vào tòa Bạch Ốc, thì có lẽ ông còn tâm đắc hơn nhiều. Đúng không anh Tiến Dũng? Dạ vâng, và không biết là đường dây của phía bên anh Tiến Dũng như thế nào rồi mà không nghe anh Tiến Dũng lên tiếng. Và cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin kinh tế thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.